Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, mùng 10 tháng 8 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, Biển Đông là một trong các chủ đề được thảo luận tại Hội nghị Diễn đàn Xã hội Dân sự ASEAN và Diễn đàn Người dân ASEAN lần thứ 10 tổ chức tại Đông Timor. Trong chương trình thời sự tối nay, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, người tham dự diễn đàn sẽ cho chúng ta biết về phiên tham luận Biển Đông của hội nghị này. Ngoài ra, trong chương trình, ba Việt ngữ còn gửi đến thông tin trong văn hóa ẩm thực với bi hài thương hiệu bún bò Huế. Trong lĩnh vực y tế, tai biến mạch máu não có thể ngăn ngừa được hay không? Và sau cùng là chuyên mục diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư của Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Diễm Thi kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam đã kín đáo cho bố trí những bệ phóng tên lửa di động mới tại một số đảo đang quản lý ở Trường Sa. Những bệ phóng tên lửa đó có khả năng nhắm đến đường băng và các cơ sở quân sự của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông, một tuyến đường biển quan trọng trên thế giới. Hãng thông tấn Reuters hôm nay loan tin trích dẫn phát biểu của các giới chức ngoại giao và quân sự phương Tây như vừa nêu. Theo đó, nguồn tin tình báo cho thấy Hà Nội đã cho vận chuyển những bệ phóng từ đất liền ra 5 căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Theo ba nguồn tin mà Reuters có được, thì những bệ phóng được giấu, không để, không thám phát hiện và chưa lắp đặt vũ khí. Tuy nhiên, chúng có thể hoạt động trong vòng 2 hoặc 3 ngày sau khi được trang bị khí tài hỏa tiễn. Biện pháp vừa nói của Việt Nam được nhận định là nhằm đối phó với hoạt động cải tạo, xây dựng của Trung Quốc tại Bảy Đao Đá ở Trường Sa. Những cơ sở quân sự được gấp rút dựng lên đó của Trung Quốc có thể nhắm đến miền Nam và các đảo của Việt Nam. Động thái này của Hà Nội cũng được nói là sẽ gây căng thẳng trong tình hình tranh chấp hiện nay.
Một cuộc biểu tình phản đối tập đoàn thép gây thảm họa môi trường ở Việt Nam hôm nay diễn ra ngay trước trụ sở của Formosa tại Đài Bắc, Đài Loan. Tin của hãng AFP cho biết, chừng 40 người biểu tình là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và lao động tại Đài Loan. Biểu ngữ họ mang theo có nội dung yêu cầu Formosa phải rút khỏi Việt Nam, cũng như lên án việc hủy hoại môi trường là giết hại con người. Những người biểu tình còn cho rằng, thực tế những gì đang diễn ra ở Việt Nam cho thấy chính quyền Hà Nội thiếu minh bạch trong giải quyết thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Do đó, họ cũng yêu cầu phải công bố báo cáo về tình trạng ô nhiễm và bảo đảm nạn nhân phải được bồi thường đầy đủ. Thảm họa môi trường xảy ra vào đầu tháng 4 vừa qua khi Formosa thải chất độc ra biển khiến cá chết hàng loạt dọc theo 4 tỉnh miền Trung từ Vũng Áng, Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Sau thời gian điều tra, vào cuối tháng 6, cơ quan chức năng Việt Nam chính thức cho biết thủ phạm Formosa thừa nhận sai phạm và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la. Tiếp đó, người dân địa phương lại phát hiện chất thải của Formosa được đi chôn lấp tại nhiều nơi trên đất liền tại địa phương.
Cũng tin liên quan Formosa Hà Tĩnh, nhưng về vụ việc xảy ra vào giữa năm 2014, khi xảy ra những cuộc biểu tình bạo động phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương, Thạch Du 981 vào hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam loan tin theo thống kê của các cơ quan chức năng địa phương và bảo hiểm, thì trong sự kiện hồi ngày 13 tháng 5, tổng số thiệt hại của các doanh nghiệp trên cả nước hơn 4.500 tỷ đồng và 4.230.000 đô la. Trong số này, Formosa chừng 4 tỷ 770 triệu đồng, các nhà thầu làm cho Formosa là 68,32 tỷ đồng. Từ kỳ hoàn thuế tháng 4 năm 2014 cho đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn cho Formosa hơn 10.173 tỷ đồng thuế trị giá gia tăng tập đoàn này nộp trước đó. Bộ Tài chính cũng miễn giảm, miễn phạt và hoàn lại số tiền đã truy thu phạt Formosa trước khi xảy ra sự kiện ngày 13 tháng 5 2014 hơn 71 tỷ đồng.
Liên quan đến vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài, hôm nay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi. Tại hội nghị này, ông Thủ tướng Việt Nam lặp lại tuyên bố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, để lại hậu quả môi trường cho người dân và xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều dự án đầu tư nước ngoài như Formosa Hà Tĩnh được ưu đãi quá mức, và hậu quả của thảm họa môi trường tác động đến hàng trăm ngàn người dân trong khu vực 4 tỉnh miền Trung sau gần 4 tháng vẫn chưa được giải quyết. Dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên vừa qua cũng bể đường ống tại nhà máy alumin Nhân Cơ, khiến hóa chất kiềm tràn ra môi trường gây hại cho dân chúng địa phương.
Chính phủ Campuchia vừa có kháng thư gửi cho phía Việt Nam về một tiền đồn mà Phnom Penh cho là Hà Nội xây lên tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai phía. Tờ Cambodian Daily trích dẫn phát biểu của ông Va Kim Hong, chủ tịch ban biên giới chung, vào hôm qua rằng kháng thư được đưa ra sau khi nhận được báo cáo từ tỉnh Ratanakiri. Bộ Ngoại giao Campuchia cũng đã có công hàm yêu cầu phía Việt Nam ngưng việc xây dựng. Tuy nhiên, cũng theo tờ báo, thì ông Kim Hong từ chối không bình luận gì thêm và đề nghị liên hệ với Bộ Ngoại giao để có thêm thông tin. Cambodia Daily không thể liên lạc với phát ngôn nhân Chun Sun Ri của Bộ Ngoại giao để tìm hiểu về vụ việc này.
Cơ quan di trú Philippines ban hành lệnh kiểm tra chặt chẽ công dân Việt Nam nhập cư Philippines sau khi có phát hiện một đường dây tuyển người đưa sang làm việc bất hợp pháp tại Philippines. Báo mạng Enquirer của Philippines loan tin này vào ngày hôm qua. Theo đó, phát ngôn nhân của cơ quan di trú Philippines cho biết lệnh được người đứng đầu cơ quan này ký ban hành sau khi gần 80 công dân Việt Nam ở quá hạn tại Philippines thú nhận họ được tuyển sang nước này lao động. Trưởng cơ quan di trú Philippines lệnh cho nhân viên tại phi trường từ chối nhập cảnh đối với những công dân Việt Nam không giải thích thỏa đáng mục tiêu nhập cảnh nước này, lý do họ có thể trở thành nạn nhân của đường dây buôn người. Tin nói số công dân Việt Nam sang Philippines làm những công việc như giúp việc nhà, bán hàng rong, khuân vác, thợ mộc hay những công việc tay chân khác. Địa bàn làm việc của họ là tại những nơi như Kapagan, Paganisnan, Bataan, Zambel, Paragans và Leyte.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổ chức Quốc tế Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng bản tân hiến pháp mới được cử tri Thái Lan chấp thuận sẽ tạo cơ hội cho quân đội tiếp tục kiểm soát chính trường. Trong thông cáo phổ biến sáng nay tại New York, Tổ chức Quốc tế Theo dõi Nhân quyền viết rằng, cuộc trưng cầu dân ý mà chính quyền lâm thời Thái cho thực hiện hôm Chủ nhật vừa rồi không công bằng vì trước đó các tướng lãnh cầm quyền đã đàn áp những người chống đối, không cho họ quyền bày tỏ quan điểm chính trị. Thông cáo còn viết rằng, những điều khoản được ghi trong bản hiến pháp mới nhắm vào mục đích gia tăng sự kiểm soát của quân đội, gây bất lợi cho những đảng phái chính trị.
Thông cáo được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đưa ra trước khi Hội đồng Bầu cử Thái Lan công bố kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý, cho hay hơn 61% cử tri Thái ủng hộ bản hiến pháp mới, 39% bỏ phiếu chống đối. Kết quả được công bố vào ngày hôm nay tại Bangkok cũng cho thấy chỉ có 59% cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý vừa nói. Chính phủ lâm thời Thái Lan nói rằng bản tân hiến pháp sẽ giúp xây dựng ổn định và người dân sẽ được phục vụ bởi một chính phủ trong sạch. Hôm qua, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha nói sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm tới, nhưng chưa cho biết thời điểm chính thức và cũng không nói liệu ông có ra tranh cử hay không. Cũng xin nhắc lại, chính phủ lâm thời Thái thành hình sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự. Không chỉ điều khiển chính phủ, Thủ tướng Prayuth còn là tổng tư lệnh quân đội.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, thứ hai vừa rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã triệu người đại diện sứ quán Philippines đến để nói chuyện phải trái về phát biểu mà Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đưa ra hồi cuối tuần trước, mang nội dung chế giễu, coi thường ông đại sứ Mỹ ở Manila. Khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình, Tổng thống Philippines nói rằng ông đại sứ Mỹ Philip Goldberg khiến ông bực mình, gọi ông Goldberg là một người đồng tính. Tổng thống Phi còn cáo buộc ông đại sứ Mỹ từng tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử, nhấn mạnh không một nhà ngoại giao nào được quyền làm như thế.
Phát biểu thiếu tế nhị này đã đẩy Bộ Ngoại giao Mỹ tới chỗ phải yêu cầu đại diện ngoại giao của Manila giải thích. Bà Elizabeth Trudeau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, hai bên đã nói chuyện phải trái với nhau, nhưng theo lời phát ngôn viên Charles Jose của Bộ Ngoại giao Philippines nói với hãng thông tấn AFP, thì Bộ Ngoại giao Mỹ mời đại diện Phi đến để thảo luận về kế hoạch phát triển quan hệ song phương. Ông Jose bảo thêm rằng, mối quan hệ Manila và Washington đang vững mạnh.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, Hội nghị Diễn đàn Xã hội Dân sự ASEAN gọi tắt là ACSF và Diễn đàn Người dân ASEAN gọi tắt là APF lần thứ 10 tổ chức tại Đông Timor khai mạc vào ngày 3 tháng 8 với hàng trăm tổ chức cá nhân thuộc ASEAN tham dự nhằm lên tiếng trong các chủ đề về xã hội dân sự, công dân nhân quyền, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm và vấn đề tranh chấp Biển Đông. Là người được mời tham dự diễn đàn, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho Mặc Lâm biết thêm chi tiết về phiên tham luận Biển Đông của hội nghị. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Tôi được ban tổ chức mời với tư cách một nhà nghiên cứu độc lập của Việt Nam về Biển Đông sang để trình bày những cái quan điểm riêng của tôi với tư cách là một nhà nghiên cứu độc lập trong vấn đề Biển Đông giữa Việt Nam và các nước có tranh chấp với Việt Nam. Theo tôi biết đó là có 10 nước ASEAN gồm hàng trăm cái nhóm xã hội dân sự khác nhau và nước chủ nhà Timor-Leste, và đặc biệt là trong cái diễn đàn năm nay đó thì đã được tiếp thủ tướng của Timor-Leste đến tham dự khai mạc và phát biểu, cũng như hai tổng thống của Timor-Leste, hai vị anh hùng giải phóng dân tộc của dân tộc này cũng đến với cái hội nghị, do đó đã tăng thêm cái phần uy nghi thân mật, thân thiện và thoải mái, rất là bình đẳng giữa các nước với nhau.
Vâng, xin ông cho biết các tổ chức nào của Việt Nam đã tham gia và sinh hoạt cũng như cách thức làm việc của họ trong các diễn đàn như thế nào ạ?
Đoàn của Việt Nam từ trong nước qua đi theo với hình thức là các cái tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam đó thì khoảng 20 người, còn cái đoàn mà của Việt Nam từ các nơi trên thế giới về là trên 30 người. Nhưng mà nó có sự khác biệt là các đoàn của chính phủ họ ít khi phát biểu, và khi phát biểu là chỉ tập trung những vấn đề mà trong cái chủ đề được nêu ra. Còn cái phát biểu của cái phái đoàn của người Việt từ khắp nơi trên thế giới về đó đề cập tất cả mọi vấn đề về tự do tôn giáo, về các vấn đề xã hội dân sự, dân chủ, rồi vấn đề tù nhân lương tâm vân vân. Thì dĩ nhiên là anh và quý vị khán giả cũng đã biết rồi, tiếng nói giữa trong nước và ngoài nước là vẫn còn khác biệt khá xa. Và cái điều này nó đã gây một cái sự chú ý nổi bật của các nước đối với hai đoàn Việt Nam tại cái hội nghị năm nay.
Chúng tôi được biết đây là lần đầu tiên vấn đề tranh chấp Biển Đông được đưa vào nghị trình làm việc. Việt Nam có tham luận gì trong đề tài nóng bỏng này thưa ông?
Dạ vâng anh, trong cái phiên mà chính thức tại cái hội trường bao gồm tất cả 10 nước ASEAN và nước chủ nhà Timor-Leste đó, thì anh Cương của đoàn Việt Nam đã trình bày một cái tham luận tổng quan về cái vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và những vấn đề sau cái phán quyết của tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của luật biển Liên Hiệp Quốc năm 1982 của ông Rushdie. Và sau khi anh Cương ảnh trình bày xong đó thì có rất nhiều các ý kiến hỏi Nhưng mà vì cái thời gian là rất là giới hạn của ban tổ chức, do đó là diễn giả cũng không có cái cơ hội để mà giải đáp tất cả những cái câu hỏi được đặt ra. Đến cái phiên workshop thảo luận chuyên về tranh chấp lãnh hải là một cái phiên mà mọi người chờ đợi của cả những người Việt trong nước, cả những người Việt ngoài nước. Sự quan tâm của các cái nhóm xã hội dân sự của Timor-Leste cũng như là các nước Đông Nam Á. Và cái phiên thảo luận nó rất là sôi nổi, và tôi đánh giá đây là một trong cái những cái phiên thành công nhất trong các cái workshop của cái diễn đàn năm nay.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu độc lập về Biển Đông, ông có những đóng góp gì trong đề tài này ạ?
Tôi trình bày những cái quan điểm của tôi trong cái phiên thảo luận về tranh chấp lãnh hải. Thứ nhất thì mọi người là nhất là các nước ASEAN đưa ra điều né đến cái vai trò khuấy động gây tranh chấp và biến cái khu vực Đông Nam Á này là trở thành một cái điểm nóng trên thế giới, thì họ đều tránh chủ yếu đến Trung Quốc. Thì tôi phát biểu chính nhất là tôi nói nếu không xác định được nguyên nhân, Trung Quốc là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, thì chúng ta sẽ không đưa ra bất cứ giải pháp nào, và chúng ta không có một cái biện pháp nào mà để đưa đến cuộc bản tình hình để biến cái khu vực Đông Nam Á, cái khu vực Biển Đông thành một cái khu vực hòa bình, một cái khu vực hữu nghị. Cái ý kiến của tôi là được vị giáo sư chủ tọa của Philippines là chấp nhận, và sau đó chúng tôi đi thảo luận vào chi tiết. Cái phát biểu của tôi đấy thì thứ nhất tôi nêu lên nguyên Trung Quốc là một cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra ở trên Biển Đông hiện nay, vì họ hoàn toàn không có chủ quyền ở trên Biển Đông, và họ bắt đầu tranh chấp với các nước trong khu vực, nhất là Việt Nam, từ năm 1909 cho đến nay, và cái bước bành trướng của họ ngày càng ác liệt hơn, ngày càng quy mô hơn và ngày càng là cáo trở hơn. Và cái thứ hai nữa là vấn đề mà Trung Quốc phủ nhận cái phán quyết của tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của UNCLOS mà trong điều kiện tuyên đối với Trung Quốc ấy, thì tôi trình bày là Trung Quốc là một thành viên của Liên Hợp Quốc, lại là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một thành viên của UNCLOS, nhưng mà Trung Quốc đã sổ tuẹt luật pháp quốc tế, không chấp hành phán quyết của tòa trọng tài, thì cái hành động của Trung Quốc như thế không thể hiện là một cái nước văn minh trong một cái thế giới văn minh, trong một cái thế kỷ văn minh ngày hôm nay. Và chúng ta phải làm sao mà cho Trung Quốc thấy được cái vai trò của Trung Quốc và cái vai trò của các nước, và nhất là cái phán quyết của tòa trọng tài được thành lập theo điều 7 đấy, đó là một cái công lý, là cái công lý của cái tòa trọng tài nó không dành cho những nước lớn, mà nó bảo vệ cái công lý ngày hôm nay, mà nó là một cái việc làm cần thiết và văn minh. Tôi cũng như lên ví dụ trong vụ kiện của Nicaragua và Hoa Kỳ thì công lý thuộc về Nicaragua, trong cái vụ kiện của Bangladesh và Ấn Độ thì công lý lại thuộc về Bangladesh, và mới đây vụ kiện của Philippines và Trung Quốc thì công lý thuộc về Philippines. Do tôi nhấn mạnh rằng cái việc mà đưa các tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ về chủ quyền quốc gia ra các cái cơ quan tài phán quốc tế là một việc làm cần thiết và văn minh trong thời đại ngày nay mà Trung Quốc không nên tránh.
Chúng tôi cũng được biết là ông gặp khá nhiều khó khăn khi đi cũng như về do sự gạn hỏi điều tra của an ninh phi trường. Điều này có thật không hay chỉ là tin đồn thưa ông?
Khi ra sân bay tôi làm một cái thủ tục xét nghiệm xong, tôi vào trong cái phòng chờ thì được là gọi lên và tôi được tiếp xúc đến các cơ quan chức năng của Việt Nam trên một tiếng đồng hồ. Và sau đó họ dẫn giải quyết cho tôi trên máy bay để đến Timor-Leste. Và khi về ngày hôm qua, khi tôi về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 8 giờ sáng thì tôi cũng được mời làm việc để mà chủ yếu là trao đổi với các cơ quan chức năng Việt Nam về rất nhiều vấn đề là đi đâu, gặp ai, nói cái gì, trình bày cái gì tại hội nghị đây, và những vấn đề liên quan đến là an ninh của Việt Nam thì chúng tôi cũng có buổi làm việc hết sức là lý thú, chịu trong vòng 5 tiếng đồng hồ thôi, và sau đó thì tôi rời sân bay Tân Sơn Nhất.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Xin cảm ơn.
Xin được cảm ơn ông Đinh Kim Phúc và anh Mạc Lâm. Thưa quý vị, trong lĩnh vực ẩm thực, chính quyền Thừa Thiên Huế vừa ra thông báo món bún bò Huế cần phải được đăng ký thương hiệu. Và bây giờ, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình Bi hài thương hiệu bún bò Huế.
Một bát bún bò thơm phương phức, có một chút sa tế ớt, sa tế xạ hành nội bên trên, màu nâu sậm rất Huế. Vài cọng hành tươi chần qua nước lèo, một ít bún sợi to bên dưới, một cục giò heo hay một ít xương bò, cộng với một ít chả viên, vài lát bò nạm hay gân bò. Nóng hổi và thơm phương phức là tô bún bò Huế nằm bên cạnh dĩa rau sống với rau thơm Huế, hành ngò, cải mầm, lá tía tô, bắp chuối sắc. Có vẻ đầy hấp dẫn với giá dao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng tùy vào yêu cầu của khách. Và bát bún bò Huế trở nên ý vị nhiều khi bắt gặp một cảnh bún bò Huế giữa đất Sài Gòn với tấm bạn nhỏ, khiêm tốn, một người không quá già nhưng cũng không còn quá trẻ, ngồi bên nồi nước nhanh, liên tục trao bún cho khách. Mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn trong mắt người xa nhà. Thế nhưng, đây là câu chuyện bi hài sau khi chính quyền Thừa Thiên Huế nhúng tay vào bát bún bò. Nhà thơ Vũ Trầm Quang đã viết những câu thơ trên Facebook của mình phản ánh chuyện chính quyền Thừa Thiên Huế đăng ký thương hiệu bún bò Huế. Bún bò nước Huế âu lo, bún bò nước Việt về mơ bây giờ. O tôi nặng gánh bún bò, mừng răng xin phép con bò được đây. Có thể nói rằng câu chuyện chính quyền Huế nhúng tay vào bát bún bò đã dấy lên nhiều nguồn dư luận khác nhau. Nhưng chung quy thì có vẻ như không mấy người đồng tình với chuyện này. Một chủ quán bún bò Huế ở Hà Nội tên Linh chia sẻ.
Và em thấy thế cũng vô lý bởi vì có rất nhiều các quán nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi ấy. Người ta cũng chỉ kinh doanh một mặt hàng mà bún bò Huế thì nó là món ăn của người Huế rồi. Nó là cái tên chung rồi sao bắt người ta đi đăng ký được. Thì nếu mà đi mặt hàng của một món của tỉnh khác thì cũng phải đến tận tỉnh đấy để bán, để mua à. Là một cửa hàng mà bán nhiều món của ví dụ còn bán nhiều món của các tỉnh khác thì một cửa hàng đấy người ta phải đi đến tất cả các tỉnh đấy người ta đăng ký đó. Em thấy là vô lý đấy anh ạ.
Chị Linh đặt ra câu hỏi rằng hiện tại có rất nhiều thức quà mà các hàng quán tại Việt Nam bán đều mang đặc trưng hồn vía của vùng miền như bê thui Cầu Móng, mì Quảng, cao lầu Hội An, phở Hà Nội, phở Bắc Hải, phở Cổ Bá, bún chả cá Lạ Vọng, bánh đa cua Hải Phòng, thắng cổ Lào Cai, cơm lam Tây Bắc, bún chả cá Quy Nhơn, bánh hỏi cháo lòng Bình Định, cháo giòn Quảng Ngãi, lẩu mắm miền Tây hay hủ tiếu Nam Vang, bún chả cá Đà Nẵng. Nói chung, có vô vàn các món ăn luôn đi kèm với các địa danh sản sinh ra nó. Giả sử cửa hàng bán chừng vài thức quà như vậy, lẽ nào phải chạy đến các tỉnh để xin phép? Và liệu công thức chuẩn do chính quyền Thừa Thiên Huế đưa ra có phù hợp với khẩu vị của khách hàng từng vùng, từng miền? Chị Linh cũng đặt thêm câu hỏi là liệu khi nhà cầm quyền Huế nói rằng sẽ đưa ra công thức theo đúng khẩu vị của bún bò Huế, thì họ có nghiên cứu gì về ẩm thực chưa? Bởi theo chị, nấu ăn là một sự sáng tạo đầy tính giao thoa văn hóa. Ví dụ như bún bò Huế vào miền Nam thì phải ít cay hơn tại Huế và tăng độ ngọt, giảm hương liệu. Ngược lại, nếu ra Bắc thì phải giữ độ ngọt vừa, tăng hương liệu và trong nước phải có một ít củ su, củ đậu. Theo chị, đưa ra một công thức và yêu cầu món đó phải đúng hương vị đó là một sự bóp chết sáng tạo của người nấu ăn. Quay trở lại thời mà mọi thứ đều dựa trên công thức và định nghĩa cứng nhắc. Một chủ quán bún bò ở thành phố Đà Nẵng tên Trung tỏ ra bức xúc.
Thì đó thì cái nguyên lý thứ nhất. Thứ hai nữa là cái tay nó bây giờ họ như mẫu người nấu cái khóc bún bò Huế khác làm đây em xin từ sang Huế kia tới giờ họ bán ở Tú Sài Gòn ra lấy xin giấy phép này. Nhưng mà vì là cái nó đâu tụi tôi mà độc quyền bún bò Huế cái chất nấu bún bò Huế của Huế khác còn họ xin mở lên là đó nấu từ kiểu Huế thì họ nấu là khác nữa đâu phải như vậy chỉ tạo ra tới nữa mà xin giấy phép.
Ông Trung cho rằng với đà này, hàng loạt tỉnh đứng ra đăng ký thương hiệu ẩm thực và đưa ra những yêu cầu về bảng hiệu, giấy phép, nguyên liệu khi nấu thì sẽ dẫn đến tình trạng người bán sẽ tìm cách đổi tên quán, đổi tên món đó để tồn tại hoặc chạy nháo nhào đi xin giấy phép. Và cả hai trường hợp như vậy thì đều hoàn toàn không tốt. Bởi khi tên món bị đổi trở đi để tránh tình trạng xin giấy phép, sẽ dần làm cho tên gốc của món bị lệch lạc, thậm chí bị xóa hẳn. Trường hợp người ta chạy nháo nhào đi xin giấy phép sẽ dẫn đến tình trạng cựa quyền chỉ vì cái tên của món ăn và giảm đi tính sáng tạo của người nấu, món ăn không còn phong phú. Ông Trung đặc biệt nhấn mạnh đến những gánh bún bò Huế của những người mẹ Huế đang tha phương cầu thực bằng gánh bún mỗi sáng. Ông cho rằng Những cánh bướm này rất đặc biệt bởi không nơi nào giống nơi nào. Cũng là bướm vào Huế, nhưng mẹ hoa sẽ nấu khác với mẹ lang, và mẹ lang không bao giờ nấu giống với mẹ phụng. Và các mẹ hoa, lang, phụng bây giờ kiếm sống khắp Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, thậm chí tận biên trời Tây. Nếu phải đăng ký thì các mẹ tính làm sao đây? Một cựu quán bún bò Huế tại Sài Gòn tên Hiệu chia sẻ.
Cái đó là nó bị nhiên rồi, rồi trong này người ta thành phố rồi nó tên nó là anh kia nên nó nói ở ngoài đó để ra ngoài đó nên thấy rồi ở trong này á đâu phải là nó bao trùm cả nước đâu mà bị điên không ai làm nó ai dám bắt em cứ thưa bạn nó thưa công an bắt em tôi chịu như vậy em tức là bún bò Huế chỗ nào người ta không ghi tên còn cái bạn hiệu đó ta tên gì mới là khác. Cái bún bò Huế nó giống như quán phở này là phở và canh bún hủ tiếu mì là hủ tiếu mì nói chung toàn quốc nó là vậy. Chứ làm sao có quyền mà nó về cục chặt với ai thì hiểu mày làm từ cái đó thì mày về hiểu đơn giản như đó chứ chứ cái từ đó là cái từ chung của xã hội. Bây giờ nếu mà tôi gọi là anh em xóa thì anh đâu có thể gọi nó là tôm mì được. Xóa nó là xóa mà cả từ Bắc dưới Nam nếu xóa thì nó là xóa. Còn cái chuyện cái danh từ bây giờ đại từ gì đó thì của vùng nào đấy chứ đó là danh từ chung chứ làm sao mà nói kiểu đó. Từ xóa đó là từ Việt Nam kêu đó là từ chung. Còn cái chữ giống như Huế thì ở đâu tôi sinh ra Huế không lên nếu mà tôi sinh ra Huế mà nếu tôi vào thành phố nếu thành phố nó bắt tôi à. Cái ý là cái chuyện người ta muốn ở đâu còn người ta muốn sinh ở đâu là chuyện. Còn cái tên cái chỗ đó nó cái món nó bằng ai người ta muốn bán là bán chứ đâu có ai mà nói chuyện cái chuyện nó kỳ cục rồi. Nếu bây giờ mai mốt anh nói rằng Huế anh ra Hà Nội nó bắt anh nó bảo là phải đăng ký nên anh có chấp nhận không? Tại mà thành phố nó bảo không được anh phải ra Huế ở đi.
Ông Hiệu cho rằng cách làm của chính quyền Thừa Thiên Huế không hợp lý, thậm chí có chút gì đó khôi hài, tế nhị khó nói. Chúng tôi liên lạc với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ, để tìm hiểu về vấn đề đăng ký thương hiệu. Bởi theo thông tin các báo thì ông Thọ là người ký quyết định để đăng ký thương hiệu bún bò Huế, nhưng không gặp được ông. Liên lạc với ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Bởi thương hiệu này được giao cho Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế quản lý. Ông này nói rằng
tôi đang họp cả cái là bên Sở Công Thương họ đang họ làm cái chương trình này là phải gì anh hỏi lại chỗ Sở Công Thương cái vì tôi đang phát biểu mà ở cái Sở Công Thương là đơn vị là họ họ đăng ký cái nhãn hiệu này và họ tham mưu mà cho nên là
nhưng khi chúng tôi liên lạc với Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Duy Thành thì ông này nói rằng liên lạc với ông Dũng bởi hiện tại ông đã chuyển qua quản lý thị trường. Cuối cùng, bi hài của bác bún bò Huế có vẻ như đã đến cao trào khi các giới chức tỉnh này không ai chịu nhận trách nhiệm về việc đăng ký thương hiệu bún bò Huế. Bác bún bò Huế vô tình trở thành đứa con chưa kịp sinh ra mà cha nó đã bỏ trốn giữa đất thần kinh Nam Ai, Nam Bình, Đậm Đà, Gia Diết. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của Đài IFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh tối thứ Tư mùng 10 tháng 8 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý thính giả, tai biến mạch máu não hoàn toàn có thể được ngăn ngừa kịp thời. Đó là một kết luận được đưa ra gần đây trong một nghiên cứu toàn cầu về tai biến mạch máu não. Theo nghiên cứu này, có 10 yếu tố nguy cơ dẫn đến tai biến mạch máu não và cả 10 yếu tố này đều có thể được điều chỉnh. Sau đây, Việt Hà tìm hiểu và trình bày về những yếu tố của nguy cơ này.
Theo thống kê của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, trên thế giới, cứ 6 người thì có một người sẽ bị tai biến mạch máu não ít nhất một lần trong đời. Đây được coi là một trong các nguyên nhân gây tử vong cao hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là ở những nước có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, thì phần lớn những ca tai biến mạch máu não trên thế giới hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng cách can thiệp vào 10 yếu tố nguy cơ chính của bệnh. Nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trường Đại học McMaster, Canada cho thấy 10 yếu tố nguy cơ chính đóng góp vào 90% những ca tai biến mạch máu não trên toàn thế giới. Bác sĩ Martin O'Donnell, người đứng đầu nghiên cứu cho biết.
The study called Interstroke, which was designed to look at the causes of stroke in different parts of the world, is
nghiên cứu được làm để đánh giá về tai biến mạch máu não ở những phần khác nhau trên thế giới. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu vào năm 2007, sau khi chọn được 6.000 người tham gia nghiên cứu ở 22 nước. Chúng tôi bắt đầu tiến hành đánh giá ban đầu dựa vào những dữ liệu có được. Chúng tôi thấy có 10 yếu tố đóng góp vào 90% những ca đột quỵ. Câu hỏi được đưa ra sau khi nghiên cứu đánh giá ban đầu, đó là liệu đây có phải là kết luận chung cho toàn bộ các vùng khác nhau trên thế giới hay không? Sau đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu rộng hơn với khoảng hơn 20.000 người tham gia, bổ sung từ 32 nước. Mục đích là liệu 10 nhân tố này vẫn đóng vai trò chính trong các yếu tố rủi ro gây ra đột quỵ ở mọi người, bất kể vùng, miền, tuổi tác. Kết luận của nghiên cứu là khoảng 50-60% các ca đột quỵ là do 10 yếu tố này gây ra.
10 yếu tố nguy cơ được nói đến trong nghiên cứu bao gồm cao huyết áp, hút thuốc lá, béo bụng, tiểu đường, không hoạt động thể chất, chế độ ăn kém, uống nhiều rượu, cholesterol cao, bị bệnh về tim mạch và trầm cảm. Theo nghiên cứu, có hai loại tai biến mạch máu não phổ biến bao gồm nghẽn mạch máu não chiếm khoảng 85% các ca bệnh và chảy máu não chiếm khoảng 15% các ca tai biến. Mặc dù nghiên cứu cho thấy cả 10 yếu tố nguy cơ hiện diện ở khắp nơi trên thế giới và đóng vai trò chính trong những ca tai biến mạch máu não, nhưng nếu xét từng yếu tố riêng rẽ trong mối liên quan với các ca bệnh, thì các nhà nghiên cứu thấy có sự khác biệt. Theo nghiên cứu, nguy cơ huyết áp cao chiếm tới 40% ở khu vực Tây Âu và Bắc Mỹ và 60% ở Australia. Trong khi đó, nguy cơ do uống rượu thấp hơn ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Australia, nhưng lại cao hơn ở những nước châu Phi và Nam Á. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng thấy các ca tai biến mạch máu não tập trung chủ yếu ở những nước có thu nhập thấp và trung bình và có nguy cơ trẻ hóa cao. Nói về vấn đề này, bác sĩ Martin O'Donnell giải thích.
Such a large proportion of the overall population reside in medium and lower income countries.
Phần lớn những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Chúng tôi cũng thấy bệnh tấn công cả những người trẻ ở các nước có thu nhập thấp. Một phần là do điều kiện chăm sóc sức khỏe không đầy đủ. Tuy nhiên, điều đầu tiên phải nói đến là ý thức và hiểu biết của người dân về nguy cơ bị bệnh. Ví dụ như mọi người phải biết là phải kiểm tra huyết áp thường xuyên ở những cơ sở y tế có thiết bị giám sát.
Nghiên cứu không đề cập đến những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt ở các vùng khác nhau trên thế giới. Nhưng theo bác sĩ O'Donnell, ngoài vấn đề về sự hiểu biết của người dân và điều kiện chăm sóc sức khỏe, yếu tố về chế độ ăn, cách chế biến khác nhau cũng có thể ảnh hưởng tới những yếu tố nguy cơ. Theo nghiên cứu mới, kiểm soát được huyết áp cao có thể làm giảm đến 48% các ca tai biến mạch máu não. thiếu hoạt động thể chất được cho là đóng góp đến 36% các ca tai biến, mỡ máu cao chiếm 27%, chế độ ăn không tốt dẫn đến 19% các ca bệnh, hút thuốc lá đóng góp 12%, các nguyên nhân do tim mạch chiếm 9%, uống rượu chiếm 6%, tiểu đường là 4% và trầm cảm chiếm 6%. Theo bác sĩ Adorno, kết quả của nghiên cứu giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của các nguy cơ và thay đổi cách sống nhằm giảm thiểu những nguy cơ này, ông nói.
But obviously, individuals with these risk factors, the importance is to address them risk factors.
Điều quan trọng đối với mỗi người là biết được những yếu tố nguy cơ này để thay đổi, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của can thiệp vào lối sống. Các yếu tố đều có liên quan đến nhau. Chế độ ăn tốt cộng với hoạt động thể chất thì sẽ ít có nguy cơ bị tiểu đường, thừa cân, huyết áp cao. Cho nên bên cạnh việc kiểm tra các yếu tố sức khỏe thì cách sống cũng quan trọng để giúp làm giảm huyết áp cao và mỡ máu.
Liên quan đến chế độ ăn, một trong những quan ngại lớn nhất gần đây của các nhà khoa học là việc ăn quá nhiều muối khiến làm tăng nguy cơ cao huyết áp, vốn chiếm đến gần 50% các ca tai biến. Một nghiên cứu quốc tế được công bố vào năm 2013 tại Mỹ cho thấy lượng muối trung bình tiêu thụ hàng ngày của một người là 4.000 mg, trong khi mức khuyến cáo của Hội Tim mạch Hoa Kỳ là 1.500 mg. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lượng muối tiêu thụ trung bình tại Việt Nam dao động từ 12.000 đến 15.000 mg một người một ngày. WHO cho biết kết quả của một cuộc điều tra mang tầm quốc gia ở Việt Nam gần đây cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở người Việt Nam từ 25 tuổi trở lên là lớn hơn 25%. Dựa vào kết quả này, WHO khuyên người Việt Nam nên ăn ít muối hơn để giảm các ca cao huyết áp dẫn đến các bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não. Bác sĩ Ralph Sacco, phát ngôn viên Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho rằng, đối với những người bị huyết áp cao, việc kiểm tra thường xuyên là điều quan trọng.
Huyết áp cao là một yếu tố hoàn toàn có thể kiểm soát được và là một yếu tố quan trọng dẫn đến tai biến mạch máu não. Còn quá nhiều người không biết huyết áp của mình là gì, và kể cả nếu họ có biết thì họ cũng không kiểm soát nó tốt.
Thông thường, huyết áp của một người khỏe mạnh dao động trong khoảng từ 90/60 mm thủy ngân đến 140/90 mm thủy ngân tùy theo sức khỏe, giới tính và thời điểm đo. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, khi huyết áp thường xuyên ở mức 140/90 mm thủy ngân, có nghĩa là đã bắt đầu có dấu hiệu cao huyết áp. Khi huyết áp lên đến trên 180/110 thì người bệnh cần phải được chăm sóc y tế kịp thời để tránh tai biến mạch máu não. Nói về yếu tố nguy cơ tiểu đường và tai biến mạch máu não, bác sĩ Ralph Sacco cho biết.
Tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ xơ cứng thành mạch máu, và khi mạch máu bị nghẽn, thì nó có thể dẫn đến tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não xảy ra khi có sự nghẽn mạch máu, dẫn máu vào não và nó gây ra các triệu chứng.
Tiểu đường là yếu tố có thể được điều chỉnh với những thay đổi trong chế độ ăn, hoạt động thể chất và uống thuốc. Đối với nguy cơ từ hút thuốc lá, bác sĩ Ralph Sacco cho biết.
Hút thuốc là một yếu tố dẫn đến tai biến mạch máu não rất đáng để ý. Người hút thuốc có từ 2 đến 4 lần nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao hơn so với người không hút thuốc. Cũng giống như người bị tiểu đường hay huyết áp cao, hút thuốc lá cũng làm xơ cứng mạch máu. Người hút thuốc thường bị loãng xương và xơ cứng mạch máu.
Bác sĩ Adorno cho biết các nhà nghiên cứu hy vọng kết quả của nghiên cứu mới sẽ góp phần tạo ra những thay đổi trong nhận thức của mọi người trên thế giới, góp phần làm giảm những ca tử vong do tai biến mạch máu não. Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng với kết quả này, nhiều nước sẽ đầu tư hơn vào các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ, giúp thay đổi cách sống và cho phép người bệnh tiếp cận với các điều trị kịp thời khi có huyết áp cao.
Trong thời gian còn lại của chương trình phát thanh tối nay là tạp chí truyền thanh Diễn đàn Kinh tế. Thưa quý vị, trào lưu chống tự do thương mại và toàn cầu hóa, Hoa Kỳ có thể lui về chế độ bảo hộ mậu dịch để bảo vệ việc làm của công nhân Mỹ như người ta đang chứng kiến trong cuộc tranh cử năm nay. Nếu trường hợp đó xảy ra, kinh tế thế giới sẽ ra sao, nhất là đối với các quốc gia quá lệ thuộc vào xuất khẩu? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi giữa chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyên Lam. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, tiếp theo chương trình tuần trước, kỳ này chúng ta tìm hiểu thêm về trào lưu chống tự do thương mại và toàn cầu hóa trên chính trường Hoa Kỳ vào mùa tổng tuyển cử năm nay. Sau đại hội của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, thì các ứng viên chính thức của hai đảng đều trình bày rõ hơn chương trình hành động nếu đắc cử tổng thống vào tháng 11 này. Riêng về ngoại thương thì cả hai ứng cử viên là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều có chung lập trường là: thứ nhất, thương thuyết lại hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ gọi là NAFTA với hai bạn hàng lớn nhất là Canada và Mexico. Thứ hai là ông Trump đòi rút khỏi hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ đã ký kết với 11 quốc gia, trong khi bà Clinton thì cũng chống TPP như bà có thể tái xác nhận vào ngày thứ năm tới đây. Thứ ba là cả hai người đều hăm dọa chế tài Trung Quốc vì tội cạnh tranh bất chính. Và nói chung là cả hai đều muốn ưu tiên bảo vệ công ăn việc làm của dân Mỹ trong lĩnh vực ngoại thương. Thưa ông, có thể gọi các chủ trương đó là bảo hộ mậu dịch không? Và hậu quả sẽ ra sao cho các nước mua bán với Hoa Kỳ ạ?
Tôi nghĩ rằng người lạc quan thì có thể tin rằng trong mọi cuộc tranh cử thì mục tiêu của ứng cử viên là thắng cử. Và họ soạn thảo cái chương trình hành động của họ cho cái nhu cầu đó. Chứ còn nếu mà đắc cử để rồi sẽ nhìn vào thực tế của kinh tế thì có khi cái vị tổng thống tân cử sẽ lại quyết định khác. Như là trong cuộc tranh cử năm 2008 đó, thì nghị sĩ Barack Obama cũng giữ chủ trương cố hữu của ông đây là chống hiệp ước NAFTA và cũng không mấy tin vào cái sáng kiến TPP lúc đó. Nhưng mà sau khi đắc cử tổng thống đó thì ông ta lại mở lại cái hiệp ước NAFTA và còn yêu cầu quốc hội phê chuẩn 3 hiệp ước tự do thương mại đã thương thuyết từ trước với lại Colombia, Panama và Nam Hàn. Rồi còn cho xúc tiến cái việc đàm phán hiệp ước TPP. Thì ngoài ra thì hai ứng cử viên phó tổng thống đó là nghị sĩ Tim Kaine trong Liên danh Dân chủ và thống đốc Mike Pence bên Đảng Cộng hòa đều là những nhân vật ôn hòa, thực tiễn và xưa nay vẫn có cái lập trường ủng hộ tự do mậu dịch. Vì vậy người ta vẫn có thể hy vọng là tình hình không có đến nỗi nào thưa cô.
Dạ, như vậy thưa ông, có phải là sau mùa tranh cử thì lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ sẽ lại trở về với chủ trương tự do mậu dịch? Chứ cục diện chung thì vẫn chưa đến nỗi bi quan phải không ạ?
Tôi sợ rằng lần này tình hình nó lại hơi khác một chút đó thưa cô. Thứ nhất là do đà thúc đẩy của công nghệ tin học, khoa học kỹ thuật khác nữa. Thì từ vài chục năm nay đó cái hiện tượng toàn cầu hóa đó nó tăng tốc quá nhanh và nó gây ra nhiều thay đổi mà xã hội Mỹ đã chạy theo không kịp và lợi tức của thành phần trung lưu đó sa sút. Cho nên họ cho rằng tự do mậu dịch đó là thủ phạm, là nguyên nhân của vấn đề. Đây là điều mà giới kinh tế gọi là cái sự phân phối thịnh vượng không đều của toàn cầu hóa đó. Thứ hai là sau cái nạn tổng suy trầm năm 2008 thì từ năm 2009 cho đến 2016 vừa rồi thì khối lượng ngoại thương ở trên thế giới đó chỉ tăng có 3% một năm thôi, tức là bằng phân nửa cái mức gia tăng bình quân của gần 40 năm trước, tức là từ 1980 đến 2008. Cái lý do là kinh tế thế giới nó chưa sáng sủa và xuất khẩu khó hơn, cạnh tranh giáo diết hơn. Cho nên ta mới thấy nhiều người đó càng nghi ngờ về toàn cầu hóa. Và sau cùng đó thì tư phe cực tả của đảng Dân Chủ điển hình là các nghị sĩ Bernie Sanders hoặc là bà Elizabeth Warren hay là từ cánh hữu theo chủ nghĩa quốc gia với tỷ phú Donald Trump đó là tiêu biểu đó. Người ta thấy là cái xu hướng chung của chính trường Mỹ đó là lui về chế độ bảo hộ mậu dịch để ưu tiên bảo vệ công ăn việc làm của dân Mỹ. Sự thật thì chính là cái đà tiến hóa của kinh tế chứ không vì toàn cầu hóa hay là tự do thương mại nó khiến cho nhiều người Mỹ bị mất việc. Nhưng mà các chính trị gia đó thì chỉ nhìn thấy cái chuyện trước mắt và cần giải tỏa cái sự bất mãn của người dân để kiếm phiếu thôi.
Dạ, nếu như vậy thưa ông, tình hình rồi sẽ ra sao ạ?
Thật ra Hoa Kỳ có ưu thế mà chưa biết và các chính trị gia đó thì dàn trận đánh nhau về mậu dịch. Chính trường nó không nhìn thấy một cái chuyển động của doanh trường là những thay đổi quá nhanh của khoa học kỹ thuật trong các cái lĩnh vực sản xuất, phân phối và trong cái chuỗi cung cấp của các công ty nó đang mở ra một cái hình thái sản xuất mới. Các doanh nghiệp nó có thể giảm phí tổn sản xuất này và chuyển vận để tìm ra những nguồn năng lượng rẻ hơn này, giải quyết bài toán tồn kho gọn và nhẹ hơn để khỏi bị động vốn vân vân đấy, với kết quả là họ hết cần đến hội nhập kinh tế ở cái cấp quốc tế như xưa mà trở về với cái khả năng sản xuất trong phạm vi từng nước một. Có lẽ chúng ta phải có cái cơ hội phân tích và trình bày cái hiện tượng nó quá mới này cái hậu quả chung đó là dù chẳng bị các chính trị gia tác động đó, thì hiện tượng toàn cầu hóa như đã thấy từ mấy chục năm nay đang bị đẩy lui. Và cái hiện tượng tôi gọi là quốc gia hóa hoặc là quốc thể hóa đó, thay vì nhất thể hóa của cái bộ máy sản xuất trong từng nước đó đang xuất hiện. Đây là một khía cạnh cũng khá bất ngờ vì cho thấy tự do mậu dịch nó không là thủ phạm của thất nghiệp, mà bảo hộ mậu dịch thì cũng chẳng là giải pháp. Nhưng mà kết quả đó thì các nước cạnh tranh với nhau đó sẽ giáo diết hơn nữa, và xứ nào lệ thuộc vào xuất khẩu thì sẽ khốn đốn.
Và Nguyên Lam sẽ có dịp trở lại hình thái sản xuất mới mà ông gọi là quốc thể hóa thay cho quốc tế hóa. Nhưng ngay trong năm tới thì người ta đã có thể e ngại trận chiến kinh tế giữa các nước. Nói về chuyện đó thì ai cũng có thể nghĩ tới Trung Quốc, có nền kinh tế đứng hạng nhì về sản lượng và bị kết án là dùng nhân công rẻ và tỷ giá đồng bạc thấp làm lợi thế ngoại thương khiến dân Mỹ bị mất việc. Bên đảng Cộng Hòa thì tỷ phú Donald Trump đòi nâng thuế biểu nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc và có biện pháp trả đũa vì xứ này lũng đoạn ngoại hối với tỷ giá đồng bạc quá rẻ. Bên đảng Dân Chủ thì bà Hillary Clinton chủ trương duy trì quy chế gọi là kinh tế phi thị trường của Trung Quốc để có thể trừng phạt xứ này. Thưa ông, giải thích thế nào về những chuyện đó?
Trước hết là thưa cô, thì chúng ta có cái chuyện gọi là quy chế kinh tế thị trường hoặc là kinh tế phi thị trường của Trung Quốc. Khi thương thuyết việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, thì Trung Quốc và Việt Nam đã có yêu cầu Hoa Kỳ chấp nhận cho mình đã được quy chế phi thị trường trong một cái khoảng thời gian nhất định. Thì Trung Quốc xin được 15 năm và Việt Nam đã xin được 18 năm. Kỳ hạn 15 năm của Trung Quốc nó sẽ chấm dứt vào tháng 12 năm 2016 này. Nhưng mà sự thể bên dưới nó là gì? Sự thể đó là các quốc gia này cứ tưởng rằng khôn khi yêu cầu điều kiện đặc miễn là được một thời gian chuyển tiếp để cải cách cơ chế theo cái quy luật thị trường. Mà thật ra họ chẳng cải sửa gì vì đảng và nhà nước vẫn kiểm soát kinh tế để xây dựng cái chế độ tư bản nhà nước và tiếp tục thao túng thị trường với các cái doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mà họ mắc bẫy đấy, vì cái khoản 15 ở trong cái hiến ước gia nhập WTO đó có quy định là trong thời gian đặc miễn đó, nếu mà doanh nghiệp của các cái thành viên khác mà bị thiệt hại vì cạnh tranh bất chính đó, thì họ có quyền khiếu nại và yêu cầu biện pháp trả đũa. Muốn chứng minh là họ bị thiệt hại đó thì các cái doanh nghiệp đó phải cần điều tra từng tiêu chuẩn rắc rối về ngoại hối, về lương bổng, về việc trợ giá v.v. và chỉ áp dụng cái phép trắc nghiệm và một cái nền kinh tế tương tự thì là cũng đủ kết án rồi. Khi ấy thì Trung Quốc hay là thành viên vi phạm sẽ phải mất tiền chứng minh ngược lại rằng họ không thao túng thị trường. Đã vậy đó thì từ năm 2012 đó, giới luật sư về thương mại của Hoa Kỳ đó còn tìm ra một cái cách suy diễn cái khoản 15 này theo cái chiều hướng rộng hơn nữa. Tức là sau cái thời gian đặc miễn đó, Hoa Kỳ và Liên Âu hay là các cái thành viên khác mà bị thiệt hại vì cạnh tranh bất chính của cái chế độ kinh tế phi thị trường thì họ vẫn có thể kiện và họ vẫn đòi áp dụng biện pháp trả đũa. Cái khác biệt duy nhất đó là lần này, tức là sau cái thời gian đặc miễn thì họ phải gánh chịu cái việc chứng minh là có sự cạnh tranh bất chính. Và bà Clinton đó mới chủ trương dùng cái đòn quy chế phi kinh tế đó chính là để gây khó cho Trung Quốc căn cứ trên cái điều 15 đó. Nhưng mà thật ra tôi nghĩ rằng xứ này từ Trung Quốc còn có nhiều nan đề riêng và cái cuộc tranh cử tại Mỹ đó là một bất ngờ cho họ thôi cô.
Dạ, theo ông thì những vấn đề nan giải ấy là gì ạ?
Dạ, tuần qua thì thống kê Trung Quốc cho thấy cái số xuất khẩu tháng 7 của xứ này đã tính bằng đô la Mỹ đã giảm 4,4% quy ra toàn năm và nhập khẩu thì giảm 12,5%. Các số liệu đó cho thấy thứ nhất đó là tình trạng đình lặng sản xuất ở cái số nhập khẩu giảm sút. Và cái thứ hai đó là xuất khẩu thì sụt nặng hơn những cái dự đoán, và đấy là một cái tin kém vui. Nhưng mà nếu nhìn xa hơn một cái thống kê thì chúng ta còn thấy vấn đề nghiêm trọng hơn vậy đấy. Kinh tế Trung Quốc thì vẫn quá lệ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Tính theo trị giá đó thì tự bằng đến 36% của tổng sản lượng. Chứ còn tiêu thụ nội địa thì vẫn chưa có thể là đầu máy cho tăng trưởng như là lãnh đạo xứ này đã mong muốn từ nhiều năm nay rồi. Chúng ta đang chứng kiến một cái vụ khủng hoảng xuất khẩu trên bình diện toàn cầu khi xảy ra cái phản ứng bảo hộ mậu dịch ở tại Hoa Kỳ. Từ năm 2008 đó, thì sinh hoạt kinh tế của thế giới bị suy giảm và xứ nào cũng muốn tăng xuất khẩu để kích thích sản xuất. Nhưng mà cả hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ đó là Hoa Kỳ và Âu Châu đều co cụm. Còn Trung Quốc đang bị rủi ro suy trầm thì lại thấy hai thị trường Âu Mỹ sút giảm nên lại bị rủi ro lớn hơn về xã hội và chính trị ở bên trong. Và bây giờ mà lại bùng nổ cái trận chiến mậu dịch với Hoa Kỳ như các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã hăm dọa đó, thì tôi nghĩ rằng xứ này sẽ gặp một cái trở ngại nữa đó, với cái hậu quả lại còn lan rộng ra nhiều nước khác nữa.
Thưa ông, thính giả của chúng ta có thể muốn biết sự lan rộng đó là như thế nào vì chính Việt Nam cũng quá lệ thuộc vào xuất khẩu. Nguyên Lam xin ông giải thích cho chuyện này ạ.
Cô, với cái sản lượng kinh tế đứng hàng thứ nhì của thế giới, Trung Quốc là một cái đầu máy sản xuất công nghiệp toàn cầu. Thế thì khi xứ này quá lệ thuộc vào xuất khẩu mà hai thị trường lớn là Âu Châu và Hoa Kỳ đều có cụm thì kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng và nó kéo theo cái sự sụt giá của hàng loạt thương phẩm như là nguyên nhiên vật liệu, dầu thô hoặc là kim loại vân vân. Gặp cái hoàn cảnh đó, các quốc gia sống nhờ xuất khẩu và kể cả xuất khẩu với Trung Quốc lại trở thành nạn nhân. Đó là Trung Quốc này, Liên bang Nga, là Nam Hàn, Úc hay là 5-6 nước khác trên thế giới. Và dĩ nhiên là cả Việt Nam nữa, với cái tỷ trọng xuất khẩu nó cao gần bằng tổng sản lượng của xứ này. Cái nghịch lý bất ngờ ở đây đó thưa cô, là chính giới Hoa Kỳ đó cứ rên la về cái nạn mất công ăn việc làm vì buôn bán với xứ khác. Trong khi xuất khẩu của Mỹ đó thật ra chỉ chiếm có 12,6% tổng sản lượng. Nó còn ít hơn Nhật Bản là 16%, ít hơn Trung Quốc là 36%, hay là ít hơn Nam Hàn hoặc Đức là các nước có cái tỷ lệ xuất khẩu cao đến hơn 50% lận. Thì nói cách khác, Hoa Kỳ rất ít lệ thuộc vào sức tiêu thụ của thiên hạ và cần giải quyết cái yêu cầu nhân dụng hay là công việc làm của người dân bằng cách khác. Chính là trào lưu bảo hộ mậu dịch và cái chủ trương ưu tiên sản xuất cho mình hoặc là chỉ dùng hàng nội hóa đó mới lại làm cho các nước khác thất vọng. Và trong khi ấy mà nhìn trên viễn ảnh dài đó, thì cái hình thái sản xuất mới tại Hoa Kỳ đó mà tôi gọi là quốc thể hóa đang làm cho các cái doanh nghiệp Mỹ lặng lẽ rút vốn đầu tư về nhà. Và họ sẽ còn tạo ra nhiều loại việc làm khác nữa. Là cái chiều hướng nó đang xảy ra trên danh trường nhưng mà các chính trị gia để vẫn chưa thấy.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 6:30 sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Kính chúc quý thính giả một đêm bình an và ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Cao ua theo niềm đau chập chờn xa xa nghe đồn con về đâu là lòng mừng rưng rưng mắt cười theo dòng lệ rơi tiếng con ra đi hàng tre mới lớn ngang đầu lúc nghe cuốn về chồi măng đã xanh thành tre mẹ chờ tin con như cánh đông chờ mùa mưa tới lặng lờ bên sông
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.